Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã mừng lễ phục sinh rất long trọng. Nói đúng hơn là chúng ta đang mừng lễ phục sinh. Bởi vì niềm vui phục sinh kéo dài trong thời gian 50 ngày mà chúng ta gọi là mùa phục sinh. Và đúng hơn nữa là niềm vui phục sinh lan tỏa và kéo dài trong suốt cuộc đời của người Kitô hữu. Cho nên bất kỳ thánh lễ nào dâng cũng là thánh lễ phục sinh. Kể cả thánh lễ cầu hồn, kể cả thánh lễ hôn phối, kể cả thánh lễ khánh thành nhà thờ, kể cả thánh lễ khấn dòng, kể cả thánh lễ chuyển chức linh mục phó tế, tất cả đều là những cử hành mừng Chúa phục sinh. Chúng ta thấy điều đó khi các linh mục chủ sự thánh lễ dâng thánh lễ và sau khi truyền phép thì tuyên bố với cộng đoàn đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta cùng thưa lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa đã chịu chết và tuyên xưng Chúa đã sống lại. Tuy vậy, sau khi chúng ta mừng lễ long trọng của ngày phục sinh, có thể là nơi nhiều người giáo dân có nguy cơ chúng ta coi sự kiện phục sinh bị đẩy lui vào dĩ vãng. Và dường như lễ phục sinh giống như là nghi thức tưởng niệm một người nào đó đã qua đời. Trong lịch sử của nhân loại có biết bao nhiêu vĩ nhân, có biết bao nhiêu người mà sau khi họ chết để lại những di sản tinh thần, vật chất, những khám phá, những phát minh, những giáo huấn vô cùng quan trọng. Nhưng mà Đức Giêsu đấng chúng ta tôn thờ thì lại không phải là giống như những vĩ nhân ấy. Vì thế cho nên Chúa Nhật thứ 4 của mùa phục sinh, giáo hội mời gọi chúng ta hãy tiếp tục suy tư về cái chết của Đức Giêsu và sự phục sinh của Người. Đâu là mối tương quan giữa một người đã chết cách đây hơn 2.000 năm với mỗi người chúng ta? Đây là câu hỏi quan trọng mà chúng ta cần phải đặt ra và chúng ta cần phải trả lời. Đâu là mối tương quan giữa một người đã chết cách đây hơn 2.000 năm với cá nhân tôi, với ông, với bà, với anh, với chị, với những người đang làm việc ở văn phòng, với những người đang làm việc nội trợ trong gia đình? Phụng vụ hôm nay muốn nói với chúng ta như thế. Đâu là mối tương quan? Và phụng vụ trả lời. Trong Kinh Tin có một Kinh Tin Kính có một câu rất quan trọng. Đó là khi chúng ta tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu thì chúng ta khẳng định vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Và suốt đời sống dương thế của Đức Giêsu đều là vì loài người chúng ta và đều là vì cứu rỗi chúng ta. Chính vì thế mà cái chết của Đức Giêsu trên thập giá và cuộc phục sinh vinh hiển của Người là vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Bài giảng của Thánh Phêrô, một người dân dài, chất phác, đơn sơ nhưng mà vô cùng thâm thúy. Thánh Phêrô trong bài đọc sách thánh thứ nhất đã khẳng định với chúng ta, qua sự kiện Đức Giêsu phục sinh, Người chứng minh Người là Thiên Chúa, Người chứng minh Người đã chết và sống lại như lời Thánh Kinh. Và kể từ bây giờ, người nào tin vào Chúa Giêsu không cần phải kêu cầu một danh nào khác để được cứu độ. Bởi vì là danh Chúa Giêsu được kêu cầu suốt ở dưới gầm trời này và là danh duy nhất. Cái chữ duy nhất này có thể tạo cho những thính giả lúc bấy giờ một cái sự sốc nặng. Bởi vì những gì là duy nhất trong xã hội Do Thái và trong Do Thái giáo chỉ dành cho Thiên Chúa. Giờ đây Đức Giêsu chính là Thiên Chúa. Và ngày hôm nay hơn 2.000 năm sau cái chết của Người, chúng ta lại quy tụ nơi đây để tuyên bố những điều mà Thánh Phêrô đã tuyên bố trước Thượng Hội đồng Do Thái. Không còn một danh nào khác cần phải kêu cầu, nhưng danh Đức Giêsu là danh duy nhất vì là đấng cứu độ. Những cái động từ được dùng trong bài Phúc Âm, thưa quý ông bà và anh chị em, nó có ý nghĩa rất là sâu sắc. Chúng ta thấy chữ cứu, chữ độ, chữ cứu, chữ chuộc. Chúng ta thấy thí mạng sống. Đức Giêsu nhắc đi nhắc lại chữ thí mạng sống. Chúng ta đều biết là chữ thí là văn Việt Nam cổ. Chữ thí có nghĩa là hiến, cho đi. Là hiến, là cho đi. Không tính toán, không ngại ngần, cho đi một cách quảng đại. Chúa Giê-xu không thể chỉ là cho đi một chút vật chất ngoài thân, nhưng mà Chúa Giê-xu cho chính mạng sống của mình. Vì thế mà Chúa Nhật thứ 4 của mùa Phục sinh, giáo hội đưa chân dung Đức Giê-xu như một mục tử để nói với chúng ta, vì ngôn sứ thành Nazareth đã chết cách đây hơn 2.000 năm và đã sống lại, ấy bây giờ đang hiện diện giữa chúng ta và đang hướng dẫn chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Bất kỳ ai sống ở đời này đều có một mục đích. Không ai là người sống không có mục đích cả. Bất kỳ ai sống trên đời này đều chọn cho mình có một lý tưởng, và họ chọn một thần tượng cho mình, một đường hướng cho mình, một cách thức để sống. Có thể là vô tình hay hữu ý, nhưng mà ai chúng ta cũng chọn một cái đường đi cho mình, cho tương lai. Người Kitô hữu không chọn một vĩ nhân ở thế gian này, không chọn một nhân vật chính trị, một danh nhân văn hóa. Người Kitô hữu chọn Đức Giê-xu là thần tượng của mình và là mục tử dẫn dắt chúng ta trên mọi nẻo đường. Và như thế câu hỏi được từ ban đầu đặt ra, đâu là mối tương quan giữa một người đã chết và sống lại cách đây hơn 2.000 năm với cá nhân tôi? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phục vụ trả lời chúng ta, người ấy đã chết để cứu độ con người, cứu chuộc con người. Cứu chuộc, hai động từ ghép vào với nhau. Cứu có nghĩa là chúng ta nói một người nào đó đang chết đuối, đang gần chết đuối và chúng ta đưa tay ra để kéo lên. Chuộc có nghĩa là một cái vật nào đó, gia tài nào đó vì túng bấn cho nên bị bán đi. Vì thế cho nên bây giờ chúng ta có điều kiện chúng ta chuộc lại. Thế cái chữ cứu chuộc để diễn tả hành động và công và sự nghiệp của Chúa Giê-xu có ý nghĩa là như vậy. Và câu trả lời đưa ra cho chúng ta, thưa ngày hôm nay Đấng Phục sinh vẫn đang hiện diện giữa chúng ta. Và người như một mục tử để dẫn dắt chúng ta trên mọi nẻo đường. Hình ảnh mục tử vô cùng gần gũi, bình dị, dễ hiểu đối với xã hội Do Thái ngày xưa. Vì thế Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh ấy, nhưng Ngài không phải là người đầu tiên dùng hình ảnh ấy. Mà nếu chúng ta đọc ngôn sứ Ezekiel, ngôn sứ Jeremiah, thì chúng ta sẽ thấy các ngôn sứ đã dùng hình ảnh vị mục tử để nói về Thiên Chúa và về sự quan phòng, yêu thương, chăm sóc của người. Chúng ta hãy cùng đi tiếp lời Chúa muốn nói với chúng ta điều gì. Không đơn thuần chỉ là một con chiên trong đoàn chiên của Chúa Giê-xu, mà Thánh Gioan còn khẳng định khi tin vào Đức Giê-xu chúng ta trở nên con Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đây cũng là một vinh dự vô cùng lớn lao. Khi tin vào Đức Giê-xu chúng ta trở thành con Thiên Chúa. Có lúc nào, có khi nào, nhất là trong những khi buồn bã, thất vọng, gian nan, mà chúng ta là người Công giáo, chúng ta cảm thấy mình được yên ủi và tự hào, nâng đỡ vì chúng ta là con Thiên Chúa không? Bởi vì trong Phúc Âm thì Đức Giê-xu nhận mình là con Thiên Chúa. Và Thánh Gioan nói với chúng ta trong lời ngỏ của Phúc Âm Tin Mừng thứ 4, Ngôi Lời đã làm người và ở với chúng ta, những ai đón tiếp người thì người cho họ trở thành con Thiên Chúa. Vì thế mà Thánh Gioan khẳng định với chúng ta cái vinh dự lớn lao, chúng ta được làm con Thiên Chúa và chúng ta được hưởng vinh quang mà Chúa ban cho những ai yêu mến người. Vinh quang ấy không phải là một thứ bánh vẽ, không là một thứ ảo tưởng, không phải là một thứ thuốc phiện mê dân, mà vinh quang ấy đã có từ ngày hôm nay. Vinh quang ấy tỏ diện trên khuôn mặt của mỗi người chúng ta khi chúng ta thành tâm thiện trí và chuyên cần thực hiện giáo huấn của Chúa Giê-xu. Và khi chúng ta cố gắng để sống thánh thiện, thì hình ảnh của Thiên Chúa, dung mạo của Đức Giê-xu thể hiện nơi khuôn mặt và cuộc đời của chúng ta. Đó là vinh quang của Thiên Chúa mà ngay ngày hôm nay, ở đây, ở ngay tại bây giờ, trong đời sống hiện tại, chúng ta có thể cảm nhận được điều ấy và chúng ta có thể làm lan tỏa điều ấy trong cuộc sống xã hội. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu là mục tử nhân lành, mục tử hiến mạng vì đoàn chiên để cứu độ con người. Chúng ta ý thức mình sinh ra trong đức tin nhờ cái chết của Đức Giê-xu. Và ngôi mộ trống năm xưa là khởi điểm cho tất cả mọi suy tư về quyền năng Thiên Chúa, về ơn cứu độ của con người, về tương lai hậu vận của con người chúng ta. Từ ngôi mộ trống ấy mà là khởi điểm cho tất cả nền giáo lý của Kitô giáo. Bởi vì Đức Giêsu không bị lệ thuộc bởi nấm mộ, Đức Giêsu không còn nằm dưới nấm mộ nữa, nhưng Đức Giêsu đã chiến thắng, và những ai tin vào Đức Giêsu cũng sẽ được vượt qua tối tăm để đến với ánh sáng vinh quang. Những ai tin vào Đức Giêsu sẽ được chiến thắng sự chết để vươn tới sự sống vĩnh cửu. Đó là mối tương quan giữa cái chết của một người cách đây hơn 2000 năm với mỗi con người chúng ta. Amen.